đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú.
Cô chắc là cô khỏe và cảm ơn cô mang một cái thời tiết rất là mát đó. Cho ngày hôm nay, cho cuối tuần này, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng.
Chúng ta đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây vào tuần lễ thứ tư của tháng 4 năm 2017.
Dạ vâng.
Tuần nào của tháng 4 tính từ năm 1975 đối với người Việt yêu quê hương trong và ngoài nước, cũng là tháng mà cũng là tuần mà người ta hỏi tại sao dân Việt Nam lại gọi Đảng Cộng sản là đảng cướp. Tại sao người Việt Nam lại hỏi người lãnh đạo đảng này là hồ tặc. Trước ngày 30 tháng 4, Đảng Cộng sản vẫn còn giấu mình là đảng cướp với chiêu bài chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước. Nhưng sau tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản đã cướp hàng chục tấn vàng. Hay nói đúng theo tài liệu, đã cướp 16 tấn vàng, đã đổi tiền cướp trắng tay của người dân để người dân đi kinh tế mới, để người dân ra biển để lấy tiền. Đảng Cộng sản Việt Nam đã được người miền Nam gọi là đảng cướp. Đó là ngày xưa, và hôm nay thì chắc chắn cái tên nó đảng cướp nó không còn đối với người miền Nam nữa, mà cả ngay tại miền Bắc cách đây một tuần hay hai tuần gì đó, cũng như cách đây một hai ngày tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Dục, tại Vọng Đông, tỉnh Bắc Ninh, cướp đất, cướp vợ của đàn em, cướp đào nhi của con. Thì nếu chúng ta không gọi là đảng cướp thì là đảng gì? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này trong ngày, những ngày tháng 4. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Thưa, nếu nhà giáo Vũ Mạnh Hùng không nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, chào anh Phan Đình Minh và chào ban biên tập của Đài Sài Gòn Dallas ạ.
Hiện tại anh đang ở đâu thưa?
Chào khán thính giả và
cảm ơn nhà giáo nhiều. Hiện tại nhà giáo đang ở đâu và thời tiết hình như là chắc ở Hà Nội là thì phải. Thời tiết Hà Nội tốt không ông?
Dạ thưa anh, là thời tiết tôi đang ở Hà Nội và thời tiết hôm nay thì tương đối mát mẻ.
Đã có hơn một năm tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây không nói chuyện với nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, nhưng tôi vẫn theo dõi những sinh hoạt của ông tại tại ngoài Hà Nội. Và nhất là Hà Nội bây giờ hôm nay có nhiều chuyện nóng lắm. Trước hết là tôi hỏi ông, trong một năm qua có điều gì cần nói về nhà giáo Vũ Mạnh Hùng và có điều gì cần nói về những anh em thực hiện đang đấu tranh dân chủ tại Hà Nội, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Dạ vâng, trong một năm qua thì có rất nhiều các cái sự kiện đấy nhỉ, và nhiều sự kiện nóng bỏng. Dạ, như là cái sự kiện nổi cộm nhất đó là Formosa thải chất độc gây ra cái thảm họa cho bốn biển miền Trung, cho bốn tỉnh miền Trung, và gây ra những cái khó khăn, gây ra những cái cuộc sống nó bất ổn và thậm chí là nguy hiểm đấy cho những người dân miền Trung và thậm chí là cho cả nhân dân Việt Nam nói chung. Và hai nữa là những cái vụ gọi là cướp đất về phía chính quyền đối với những người nông dân của các cái vùng miền như anh vừa nói đó, thì cái chuyện cướp đất thì ta từ xưa đến nay rồi, nhưng mà cái thời gian vừa rồi thì nó xảy ra rất nhiều nơi trong cái thời gian ngắn, như là ngày 14 thì ở Hải Phòng chẳng hạn, rồi là gần đây thì Lai Châu, rồi là Bắc Ninh, rồi là vụ nổi cộm nhất mà làm cho nhiều người căng thẳng lo lắng đó là vụ ở Đồng Tâm Mỹ Đức, và cướp đất Đồng Tâm Mỹ Đức, Đồng Tâm huyện Mỹ Đức.
Chắc chắn tôi sẽ đề cập đến những nơi mà nhà giáo vừa mới nói. Trước khi chúng ta vào vấn đề trực tiếp, như ông nói nóng bỏng về Formosa, về cướp đất, tôi xin phép tôi hỏi ông là ông là một người rất năng động, ông là một người rất, theo tiếng của Hà Nội, ông là rất là năng nổ. Tôi có thưa với ông Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa tuần trước là những sinh hoạt ở Hà Nội cách đây 1-2-3 năm tôi theo dõi với các ông rất là đặc biệt, rất là nóng bỏng mỗi tuần. Và 1-2-3 năm sau này tôi nhiều khi tôi không biết là có cái tin gì hay để đưa đến chương trình Từ Cánh Đồng Mới hay không. Tại sao có chuyện này? Là các ông đã bị o ép, các ông đã bị mua chuộc hay các ông đã bị như thế nào, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Sao anh nói chưa hiểu, chưa rõ.
Thưa nhà giáo, tôi muốn nói là cách đây 1-2-3 năm ấy, ông là một trong những người rất là năng nổ, rất là năng động trong việc mà xuống đường mà chống Trung Quốc. Và còn nhiều người nữa, nhiều lắm, tất cả các anh em ngoài đó, mỗi mùa ở trước đài Lý Thái Tổ. Nhưng mà 1-2-3 năm sau này thì không thấy có những cái sinh hoạt xuống đường nữa. Câu hỏi của tôi là các ông đã bị o ép quá sức, không chịu được nữa, không làm được nữa, hay các ông đã bị mua chuộc, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Thưa anh, bọn tôi thì vẫn có cái dịp thì bọn tôi vẫn cứ quan tâm, không? Rồi là xuống đường để bày tỏ cái quan điểm, cái chính kiến của mình. Đấy, một phần là do cái điều kiện, hai nữa là bên nhà cầm quyền người ta cũng canh gác liên tục. Đấy, có sự kiện nóng thì là chúng tôi là bị canh gác chặt chẽ. Và đấy, thì tất nhiên là dù có canh gác thì nhờ bao nhiêu thời gian nữa thì tôi nói rằng là không thể chống, là tức là không thể cản trở được cái sự sụp đổ của một cái chế độ bất nhân. Nó cứ khẳng định như thế, tôi thì có giải quyết vấn đề gì đâu. Nó là chế độ sụp đổ là quy luật theo cái bản chất đi ngược lại cái quy luật phát triển của con người, của cái cuộc sống, thì dứt khoát đến lúc nó phải sụp đổ thôi. Đấy, ngăn cản chẳng giải quyết vấn đề gì. Còn cái chuyện mà ít xuống đường rồi nọ kia các thứ thì nó cũng do điều kiện, hai nữa là nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không thể nói hết được. Và còn tinh thần thì mọi người vẫn cứ quyết tâm đấu tranh cho cái con đường dân chủ và nhân quyền. Và
tôi có đọc một cái chỗ nào đó có một cái câu ông nào đó ông viết, tôi thấy nó đúng, rất là đúng những cái điều ông nói vừa mới xác nhận. Suy cho cùng, trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại cả. Nếu nhà giáo, tôi nghĩ là chắc ông còn trẻ hơn tôi rồi, năm 1954 hay nói đúng đi sau ngày 2 tháng 9 gì đó, năm 1945 Đảng Cộng sản thắng ở miền Bắc, thì tất cả nhân dân miền Bắc đều thua cả. Ông cũng biết là nó đã giết hàng bao nhiêu, 170, 180 ngàn người qua cái cách ruộng đất mà. Ông đi ngược lại, tôi mới nhắc đến ông ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau ngày đó người ta mới gọi Đảng Cộng sản là đảng cướp thôi. Thực sự nó lộ mặt là đảng cướp thôi. Bên Cộng sản thắng thì nhân dân miền Nam mất tất cả đất đai, tất cả mồ hôi, xương máu người ta làm ra. Cả hai cuộc chiến tranh, cả hai lần tại miền Bắc và miền Nam. Có phải Đảng Cộng sản là đảng cướp hay không thưa, hay là Đảng Giải phóng thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Chính xác là đảng cướp. Người ta gọi trước đây, người ta gọi từ những năm, từ mấy chục năm trước kia nhỉ, không phải năm 75 đâu, kể cả trước năm 75 kia, dân Hải Dương, Hải Hưng thì đó người ta đã gọi là đảng cướp rồi. Thì còn về sau này thì năm 75 trở đi thì người ta mới gọi, người ta biết nhiều, và bây giờ thì đó là quá rõ rồi, không có gì mà phải nói được cả. Đấy, sau này thì nghiên cứu thì tôi có tổng kết lại, đúng không? Tức là người ta đã lợi dụng cái lòng yêu nước của người dân và người ta hô cấp chính quyền. Từ cái cấp chính quyền, cái từ đấy cũng không thể thay đổi được. Nó đã đi vào sử sách rồi, đúng không? Đó là cướp chính quyền. Đấy, từ năm 45 sau khi cướp chính quyền thì cướp quyền con người, tước đoạt cái quyền con người của nhân dân đi. Cướp đoạt cái con người ta mà bị cướp đoạt cái quyền con người thì dẫn đến cướp đoạt tài sản thôi. Cái chuyện ở trong xã hội nó là tất yếu. Vâng, nên là năm 75 thì về sau này, nhưng mà người ta nói đó là cái sự xâm chiếm miền Nam trái với lại các cái luật pháp quốc tế mà đã cam kết, chứ không phải là giải phóng miền Nam. Miền Nam lúc đấy là hòn ngọc của Viễn Đông, người ta có tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do ứng cử, vân vân, tức là có được những cái quyền con người. Thì miền Bắc làm gì có, nhưng mà lúc đó thì dân dân ở miền Bắc là mù mịt thông tin, không biết gì, chỉ nghe một cái đài tiếng nói Việt Nam báo của Đảng, chứ còn không có thông tin gì khác. Nên về sau này thì mới có nhiều thông tin thì người ta mới nhận ra. Bây giờ thì người ta nhận ra khá nhiều rồi đó, mà mọi cái sự kiện trong xã hội nó xảy ra thì quá rõ ràng rồi anh.
Tất cả những điều mà nhà giáo phát biểu với tôi ấy, đó là sự suy nghĩ của ông và sự học hỏi của ông từ trong miền Bắc, từ trong chế độ Cộng sản. Ông phải công nhận với tôi là tất cả những cái từ ông vừa mới nói cũng là những cái từ của người dân Việt Nam. Người ta nói cả sau khi cướp miền Nam năm vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản đã quyết tâm chôn vùi cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa xuống tận đáy mồ mà. Chôn vùi đã dùng chế 800 tờ báo của Đảng và hàng vạn sách giáo khoa, đốt sách giáo khoa miền Nam và hàng vạn sách giáo khoa để chôn vùi cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa mà. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những biểu tượng liên quan đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành một nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi với những người Cộng sản mà. Dù chúng tôi có bị, những người đồng đội của chúng tôi có bị trả thù nghiệt ngã, cái mà người ta gọi là học tập cải tạo, nhưng tinh thần người Việt Nam, những người anh em quân đội vẫn luôn luôn lưu giữ một kỷ niệm hoài niệm. Chưa có một chế độ nào, ông từ ngày ông sinh ra, từ ngày tôi sinh ra đến bây giờ, chúng ta chưa thấy một chế độ nào bị đánh bại mà lại được người dân thương tiếc kính mến đến như vậy. Điều suy nghĩ của tôi như vậy, ông có đồng ý hay không thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Vâng, thưa anh, là cái đấy hoàn toàn nhất trí và đồng thuận với anh về ý kiến đó. Và
42 năm sau ngày không còn tiếng súng, mình nói như vậy đi. 42 năm sau ngày anh em người ta bảo bốn bể một nhà, ông nhìn lại ông thấy cái gì sau 42 năm thưa nhà giáo Nguyễn Mạnh Hùng? Ông đã từng là người đứng trên bục phấn bụi, ông đã từng là người giảng cho các em học sinh biết thế nào là sự tự do, sự dân chủ trước khi nó bóp cổ ông. 42 năm có điều gì suy nghĩ đối với nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Thưa anh, là 42 năm như thực tế nó đã diễn ra là quá đủ, quá nhìn ra cái bản chất của chế độ Cộng sản này. Và càng ngày nó càng thối nát, càng ngày nó càng tham nhũng, và càng ngày nó càng cướp bóc. Và tình trạng bây giờ thì như anh thấy cái thời gian càng gần đây thì nó lại càng phát triển mạnh mẽ về cái bộc lộ cái bản chất của nó, bởi vì bản thân của nó là nó không có một cái lý lẽ, cái lý luận gì cả đấy, mà chẳng qua trước là nó bịp thôi, người dân dần dần người ta phát hiện ra thì nó không còn lý lẽ gì cả, mà bản chất của nó là dùng bạo lực đấy, chứ nó không có lý lẽ. Còn lý lẽ chẳng qua là nó bịp dân, và người dân dần dần người ta nhận thức ra, người ta nhìn ra và người ta đấu cho không còn một cái lý gì cả, nó chỉ có cái lý cùn thôi, có lý thì chỉ có lý cùn thôi đấy, hoặc là lý luận.
Ông cá nhân ông đã chịu nhiều rất là nhiều áp lực, phải bỏ nhà trường để đi tôi không biết ông làm cái gì sau đó, cho đến ngày hôm nay tình hình cá nhân của nhà giáo Vũ Mạnh Hùng như thế nào sau 42 năm giải phóng, và tôi không biết là năm nay thôi đừng hỏi tuổi ông làm gì, ông cũng đã theo dõi cuộc đời với ông với Đảng Cộng sản này lâu rồi, tình hình cá nhân của ông cho tới ngày hôm nay như thế nào thầy giáo Vũ Mạnh Hùng? Thưa thầy giáo, nghe được tôi không ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả, chúng tôi mất đường dây với nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, cô Nam Phương sẽ cố gắng nối kết lại đường dây này. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Thưa thầy Hùng, nghe được tôi không?
Được rồi, có tôi ạ.
Tôi không biết là có người là theo dõi chương trình của tôi với ông. Không sao, tôi đang hỏi về cái sinh hoạt cá nhân của ông từ ngày giải phóng cho tới bây giờ, từ ngày ông mất dạy cho tới bây giờ, thưa thầy Hùng.
Và thế là sinh hoạt cá nhân của tôi từ hồi mất dạy đến bây giờ thì tôi lại càng nhìn ra được cái bản chất của xã hội. Hai nữa, có thời gian để nghiên cứu, nhìn ra được cái nhìn rõ cái bản chất của nó để nói cho những người mà chưa biết, người ta biết. Và có những cái lý lẽ nhìn nhận cái xã hội một cách nó thuyết phục hơn để nói ra vạch cái bản chất của chế độ. Đúng sai rồi nào, và nói thật là nó chỉ có sai đấy, nhưng mà chỉ có đúng. Nói một cái chính quyền cướp được thì bản chất của nó là cướp đấy, nhưng mà vấn đề là rồi giải thích như thế nào, từ cái cơ chế, từ cái hiến pháp đó, từ cái chế độ độc tài để ra cái hiến pháp, rồi để ra cái pháp luật như thế nào, đúng không ạ?
Ông và tôi chúng ta có cái niềm tin vào Đức Chúa Trời. Ông nghĩ và tôi cũng nghĩ là Đức Chúa Trời luôn luôn có một cách giải quyết cho mọi thứ, thưa ông. Đức Chúa Trời làm ngày hôm nay trong cuộc đời của ông, trong cuộc đời của tôi, hay về nước Việt Nam trong thời điểm này đều có vấn đề và sự suy nghĩ, sự làm của Ngài cả. Sự làm của Ngài cho đến vô cùng cả. Và trong cái sự suy nghĩ của làm của Ngài trong đời ông ấy, những cái điều ông nói tôi khỏi phải nói, là vì ông vừa lập lại từ một cái thể chế đảng cướp, và nó đã trong lịch sử, ngay cả trong lịch sử của Cộng sản cũng có cái đảng gọi là đảng cướp chính quyền mà. Bây giờ nói chuyện cướp đất đi. Bây giờ nói chuyện cướp đất đi. Ông có nhắc đến chuyện cướp đất ở Hải Phòng, ở Đoàn Văn Vương nhiều lắm, nhiều dân oan lắm trên chương trình này lắm. Nhưng cái đặc biệt cướp đất nhất gần nơi ông ở thôi, từ Hà Nội xuống ông xuống tới ta nói về cái gì đó Đồng Tâm chứ Mỹ Dục trước đi, từ ông xuống đó có phải đi hướng Chùa Hương không? Có phải đi về hướng Chùa Hương không?
Dạ đúng. Vâng, đúng, đi hướng Chùa Hương là cách khoảng hơn 30 cây một chút ạ. Vâng.
Cái khu đó tôi nghe có một cái phi trường hay là hai cái phi trường gì đó. Các quan chắc là ông rành hơn tôi rồi. Họ chia quyền như thế nào, bên đảng, bộ chính trị nắm một số quyền, bên quân đội nắm một số quyền. Cái đất mà gần ở Đồng Tâm Mỹ Dục ấy, là cái đất đó thuộc về của những quan lớn, tức là mấy ông lính ấy, mấy ông tướng cộng sản ấy. Bao nhiêu năm trước không ai đả động đến đất của dân, mà bây giờ tại sao lại lấy cái đất đó cho Bộ Quốc phòng làm sao? Tôi không biết, nó phải là cướp không?
Vâng, cái đấy thì tôi nói với anh, nó từ xuất phát thì như tôi vừa nói đấy, nó xuất phát từ cái hiến pháp đấy, và cái mưu đồ của những người nhà cầm quyền, và người ta đã đặt ra cái hiến pháp, mà cái hiến pháp đó là họ đặt ra chứ không phải là những dân dân được xây dựng lên cái hiến pháp đó. Đó, cho nên là khi đặt ra là tôi đã có, người ta có nói về góp ý, tôi góp ý thẳng đất đai mà là thuộc sở hữu toàn dân nhà nước xã hội chủ nghĩa thống nhất quản lý. Tôi nói cái đó sẽ sinh ra cướp đất khắp nơi đó, cướp đất, cướp nhà, cướp cửa của dân khắp nơi luôn. Bởi vì là tôi nói thẳng, góp ý tôi nói thẳng thế, tôi nói từ khi mà xây dựng cái hiến pháp mà cho nó có bày ra cho người dân góp ý là tôi cũng nói thẳng cái đó. Tôi lúc đấy tôi cũng khó viết cái bài đó để tôi chỉ ra tại sao cướp được. Bởi vì tại sao? Vì cái đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý thì nhà nước đây là ai, đúng không? Nhà nước đây là những cái cầm quyền, đúng không? Những người cầm quyền đấy. Hai nữa là các quân đội và các lực lượng vũ trang, mới tóm lại các lực lượng vũ trang là phải trung thành với đảng. Mà đảng mà đặt cướp được thì người dân làm sao mà chống lại được đó. Cho nên là sẽ sinh ra cướp ở khắp nơi. Tôi nhìn thấy tôi đã đọc cái vị ra rồi. Và tôi nói là, tôi có nói trong cái buổi phát biểu, tôi nói nếu mà tôi là bí thư thành ủy Hà Nội thì tôi có thể cướp được bất cứ cái nhà ai, cái khu đất nhà ai mà có giá trị nhất. Đó. Anh bảo nhà của anh thì anh dở mang đi, tôi cho anh một ít tiền để anh dở anh mang đi thôi. Đất đây là sở hữu toàn dân, sự quản lý của nhà nước là chúng tôi, đúng không? Tức là nó là cướp chứ còn cái gì nữa. Đấy, nó ngay từ trong cái hiến pháp kìa. Đấy, thế nên là tại sao nó không công nhận cái sở hữu đất đai của cho người dân, cho tư nhân là vì thế. Vâng.
Ông theo dõi trên mạng cũng như chúng tôi theo dõi trên mạng người dân ở vùng Đồng Tâm, Mỹ Dục. Họ đã nắm cổ mấy chục thằng công an mà nó tưới xăng lên đó. Những cái điều đó có làm ông cảm thấy nức lòng không? Có làm ông cảm thấy bắt đầu chúng ta, người ta nói, tôi xin lỗi, tôi không phải tôi so sánh vậy đâu, nhưng mà cái câu nói là con chó nếu mà anh dồn nó vào chỗ góc cùng nó cũng phải nhai răng nó cắn lại mà. Có phải dân chúng ta đã bị dồn vào góc cùng hay không, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Vâng, cảm ơn anh. Là cái chuyện đó là dồn vào góc cùng là chính xác rồi. Và người ta còn nói, hay nói cái câu nữa, tức là con run mà xéo lắm nó cũng quẩn. Đấy, cho nên là dồn người ta vào góc cùng. Đấy, và chiều nay thì 14:20 đã người dân người ta đã thả cái số gọi là khoác áo cơ động và một số gọi là được gọi là cán bộ đó, được trả, người ta trả cho về đấy. Và ông Trung chủ tịch thành phố thì có cam kết những cái điều đó, thì tôi nghĩ là cái chiều hướng nó cũng là có tiến bộ, nhưng mà cái sự cam kết đó có đạt được mong muốn của người dân hay không thì chúng ta còn phải chờ giám sát. Nhưng mà theo tôi thì đó là rất khó. Tôi đã từng nói, tức là một bên là cái mục đích là cướp, đúng không? Cướp thì phải cướp cho bằng được, có quyền lực, có lực lượng ở trong tay. Ở bên là người ta giữ tài sản thì người ta không có một cái vũ khí gì cả, người ta ngoài ra bảo vệ người ta bằng cái gạch đá các thứ để người ta bảo vệ thôi. Thế nhưng mà để nói chuyện đối thoại được với nhau phải trên cái cơ sở đó, phải khách quan thì nó phải đòi hỏi cái bên mà cướp là phải từ bỏ cái mục đích cướp đi thì mới có thể trả lời được. Hoặc hai nữa là do những cái tình hình phức tạp trong cái việc mà tranh giành quyền lực đấy, cái đó nó cũng có ảnh hưởng, chắc chắn là ảnh hưởng ít nhiều đến cái chuyện giải quyết những cái vấn đề đối với lại người dân bị cướp đất. Đấy. Và những cái những cái mà do chính quyền gây ra thiệt hại cho người dân, rồi là những cái điều mà phi lý khác, nói chung là rất nhiều cái điều phi lý. Và
ông có nói là tôi không gọi họ là chính quyền đâu, những người cầm quyền, những người cướp mà sao là chính được, thưa thầy Vũ Mạnh Hùng. Ông có nói người ta từ bỏ người ta
lên.
Thầy nói đi thầy.
Thì tôi vẫn thường gọi là những người được gọi là chính quyền. Đấy, nhưng mà tôi gọi từ lâu, tôi đã gọi là ta quyền. Ta quyền đội lốt chính quyền. Đấy, và tôi gọi là những cái, tôi gọi là những cái anh mà khoác áo và cảnh sát cơ động đấy. Tôi gọi là cảnh sát cơ động, khoác áo cảnh sát cơ động thôi. chứ đừng có gọi là chiến sĩ cơ động. Bởi vì là chiến sĩ là người ta phải làm những cái gì cho dân cho nước, có lợi cho dân cho nước, hy sinh cho dân cho nước thì gọi chiến sĩ. Thì còn đường này gọi là chiến làm tội phạm đến đi đàn áp dân đi để mà nhằm cái mục đích thì cướp đất đi. Thì làm sao gọi chiến sĩ được, chiến sĩ cảnh sát cơ động được, đúng không ạ? Đấy, mà đấy gọi chính là cái công cụ cướp, đấy, gọi là cầm quyền. Đó, thế thôi.
Thưa ông, tôi không đi ngược lại dòng lịch sử đâu, nhưng mà tôi, ông nói những cái chuyện mà nó đến với chuyện cướp, và tôi chỉ đặt lại với ông một, chắc có lẽ ông cũng đọc, ông biết năm 1954 có khoảng chừng 1 triệu người, hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào trong miền Nam bỏ chế độ Cộng sản mà giải phóng, nhưng người ta bỏ, người ta chạy mà. Gia đình tôi là một trong những những người Bắc Kỳ di cư vào Nam. Ông nếu mà ông đọc lại 1954 thì thời đó đệ nhất Cộng hòa họ đã cấp phát cho hàng trăm ngàn người Bắc đi vào trong Nam đất ruộng ở dưới vùng Rạch Giá để có ruộng để cày mà. Đâu có ai ăn cướp của ai đâu. Trong 20 năm ông đọc lịch sử của phía bên này miền Nam, tôi nghĩ là chả có cái chỗ nào mà nói là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đi ăn cướp đất của người dân cả. Chưa có. Nhưng mà thôi bỏ cái chuyện đó đi, chuyện sự thật nó như vậy. Tôi mới nói với ông phần đầu là chưa có một chế độ nào bị đánh bại mà lại được người ta thương tiếc, người ta thương nhớ đến như vậy. Tôi muốn đặt lại cái câu ông vừa mới nói đó là những người cầm quyền từ bỏ giải quyết sao được. Cái chỗ đất Đồng Tâm chắc chắn là ông đã biết rồi, đã có người mua rồi mà. Là có người mua rồi.
Đúng rồi.
À.
Vâng.
300 đồng hay
thì
là 3.
Người mua đấy thì lại đường sau lại còn những cái thế lực khác nữa. Đấy. Đúng là khi những cái người đứng ra đối thoại hoặc là những cái người ở phía trên nữa thì thế nào mà chả dính vào đó. Là đứng đằng sau cái việc mà cướp đất đó. Bên trên có không? Tôi nghĩ là có đấy.
Không, cái chuyện ông nghĩ là có là chắc chắn rồi, là vì đã có giá. Hình như đâu là tôi đọc đêm hôm qua, tôi sửa soạn chương trình với ông, 300 đồng một mét vuông hay 3.000 đô la, 300 đồng tức là 300 đồng tiền Mỹ, tiền đô la ấy, hay 3.000 đồng một mét vuông gì đó, mà một mẫu là bao nhiêu mét vuông, thưa nhà giáo? 10.000 à? 10.000 mét vuông à? 200.000 mét vuông? Lâu quá tôi không làm toán, không trừ nhân chia. Họ chia nhau, họ móc ngoéo với nhau đầy đủ hết rồi. Làm sao từ bỏ, làm sao giải quyết, thưa nhà giáo, thưa thầy giáo Hùng. Nhìn
vâng, chính vì cái đó cho nên tôi nói là khó có một cái kết quả như người dân mong muốn. Đó.
Từ xưa nay đã xảy ra những cái chuyện từ trong tình cảm của con người cơ mà. Vợ bạn nó còn cướp mà. Vợ nó còn...
Bạn nó là cướp rồi.
À.
Thế bây giờ mà để giải quyết cho nó minh bạch ra theo chính cái pháp của cái nhà nước Cộng sản nó đặt ra đấy. Đó. Thì cũng là không thể giải quyết được. Thì đừng có nói là khó nữa. Theo tôi là nói khó nó là còn có một chút hy vọng. Nhưng mà thực ra tôi nói là trước sau thì nó cũng cướp thôi. Nên có cái là nó cướp là cũng khó khăn. Giờ người dân người ta không phải dễ dàng như trước đây mà anh có thể là muốn làm cái gì cũng được. Thì dân dần dần người ta tỉnh ra, với số càng tỉnh ra thì cái lực lượng nó ngày càng đông và nó biết người ta biết hỗ trợ nhau. Đấy, ủng hộ công lý với lẽ phải.
Tất cả những điều mà tôi với ông đang nói chuyện với nhau ấy, công an hay là cái anh tướng nào đó, cái viên chức tướng là nó tên nó là Trung hay là Trác gì đó. Nó làm nó có đồ án, có chương trình mà. Cái việc mà ăn cướp đất ở Đồng Tâm á, ở Mỹ Dục á, nó giải quyết chưa xong thì nó xảy ra cái vụ ở Vọng Đông, ở Bắc Ninh. Cách đây 2-3 ngày gì tôi phải không, thưa thầy giáo Hùng?
Ở Bắc Ninh thì tôi mới biết sáng qua thì bắt đầu người ta mới có những cái video truyền trực tiếp mà.
Có những người bạn trẻ rất là quý mến thầy theo dõi chương trình của tôi, thầy cũng biết, đó là em Trịnh Bá Phương. Trịnh Bá Phương bị nó bắt, và ngay cả những người tôi biết từ Bắc Ninh họ về Hà Nội họ giải cứu cho Trịnh Bá Phương cơ mà. Thầy có nghe gì về Trịnh Bá Phương hay không? Đã được ra chưa thưa thưa thầy Hùng?
Dạ thưa anh là có. Và
cái việc xảy ra ở Bắc Ninh thầy có biết thêm gì hay không? Tôi chỉ biết là bao nhiêu mẫu gì đó. Cái câu hỏi tôi đặt ra thì bao nhiêu mẫu, một mẫu, mười mẫu, trăm mẫu thì nó cũng như vậy thôi. Nó đang oi ép người dân ở Đồng Tâm, nó giải quyết chưa xong mà thầy nói là không không thể giải quyết được chứ không phải là khó. Nó chưa xong chuyện này sao nó xảy ra chuyện thứ hai ở ở Vọng Đông làm sao? Tức là họ có chương trình của họ làm à? Thưa thầy nghe được tôi không?
Ở Bắc Ninh. Dạ anh nghe hỏi lại ạ.
Tôi đang nói là tôi đặt vấn đề với thầy là tức là họ có chương trình họ làm rồi. Thầy nói là khó giải quyết, không phải là khó giải quyết mà không giải quyết được ở Đồng Tâm Mỹ Dục. Không giải quyết được ở Đồng Tâm Mỹ Dục mà họ đã giải quyết một vấn đề mới, họ mở ra một mặt trận mới ở Bắc Ninh, ở Vọng Đông. Họ cướp đất ở đó, tức là họ hai mặt họ đánh một lúc không?
Tôi nghĩ là nó trong cái bộ máy nó có nhiều cái nhóm lợi ích khác nhau. Và nó tận dụng những cái thời cơ đấy thuận lợi đó để nó đi cướp, thì cái này nó cũng không phải là riêng gì một cái nhóm nào mà nó có thể có rất nhiều nhóm khác nhau đấy, do cái tình hình mà nó cảm thấy thuận lợi được thì nó tiến hành đấy, nó là như thế. Còn ở Bắc Ninh thì đó là xảy ra rất nhiều lần, và các vụ trước đây thì tôi có biết đấy, thậm chí lúa của người ta đang lên, rồi ngô của người ta đang trồng, nó còn đem nó đổ đất trồng lên, rồi nó cũng dùng đủ mọi thủ đoạn mưu mẹo, rồi xã hội đen, rồi tìm cách bắt bớ người ta, rồi không cũng giống như ở Đồng Tâm thôi, tức là như cái kiểu mời ra để đón đất, xong rồi cũng mới bắt người ta. Đấy, thì ở Bắc Ninh trước đây cũng thế, có ông coi như mời đi họp, xong rồi đến bắt người ta ở cuộc họp ấy, có thế thôi là... Nó ngang nhiên, nó trắng trợn, nó đàn áp một cách nó trắng trợn như thế, nó bất chấp luật pháp như thế. Đấy. Thế thì không có cái mục đích mà cướp của người ta thì việc gì mà phải làm cái trò như thế.
Nói chuyện cướp đất, tôi nghĩ là nói chuyện tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, những người dân oan... chắc ông cũng biết người ta nằm ngủ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng gì đó phải không ông?
Dạ.
Tôi cũng
đúng rồi.
Tôi không biết vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở đâu đâu, nhưng mà sau này bây
vườn
giờ
hoa Mai Xuân Thưởng thì bây giờ có ít thôi, giờ thì nó chuyển lên trên Ngô Thị Nhậm Hà Đông, là cái nơi gọi là tiếp khách của nhà nước này, của đối với người dân, của thanh tra chính phủ.
Một cái chuyện cướp đất chúng ta sẽ đề cập đến trong một thời điểm khác, một giai đoạn khác, trong vòng một tuần hay hai tuần tới nữa. Nhưng có một cái chuyện mà chúng ta không thể không đề cập đến, đó là chuyện người Tàu ở Việt Nam. Đó là chuyện thầy giáo có nhắc đến ngay từ đầu tiên của chương trình, đó là chuyện Formosa. Nếu nói về Formosa, nó đã xảy ra được một năm rồi. Nhưng mà cái chuyện một năm ấy, nó không quan trọng bằng cái chuyện người Tàu ở trong Việt Nam từ ngày mất miền Nam cho tới bây giờ. Và những lần ông xuống đường cách đây 1-2-3 năm chống lại người Tàu, cái việc người Tàu ở Việt Nam và cái việc người Tàu đang sinh hoạt, bây giờ có một cái tay phó thủ tướng ấy, hay gì đó, nó làm bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải gì đó, mà người bạn trẻ Lê Anh Hùng đã chính thức tố cáo nó là người hiếp dâm và giết chết một người đàn bà, một người con gái. Những cái chuyện Lê Anh Hùng tố cáo hay những chuyện người Tàu, ông có điều suy nghĩ gì không thưa thầy Vũ Mạnh Hùng?
Vâng, tôi nghĩ đây là những cái con bài mà Trung Quốc phải gài vào để thực hiện, nhưng không phải mình Hoàng Trung Hải mà có thể là rất nhiều. Đến ông tướng Trương Giang Long nói là không phải một, có khi hàng trăm, mà có khi hàng nhiều trăm. Một đã rất nguy hiểm rồi, ở đây khi còn hàng trăm nữa thì còn nguy hiểm đến mức độ nào. Đó, thì cái chuyện đó... thì ai cũng thấy rõ cả rồi, nhiều người người ta biết đấy, còn tất nhiên là người dân bình thường thì có khi người ta không quan tâm, người ta cũng không biết, nhưng mà nói chung những người đã quan tâm đến xã hội thì người ta đều gọi Hoàng Trung Hải là gọi là Hải Tàu, tức là người Tàu đấy mà sang Việt Nam này đấy. rồi là kê khai lý lịch là người Việt Nam dần dần được kê khai thấy binh chẳng hạn. Đó, thì cái vụ việc này là nó có từ lâu rồi, như nhiều năm rồi, nhưng mà cũng chẳng ai giải quyết cả. Và như Lê Hùng tố cáo không ai giải quyết cả. Còn cái chuyện cái hồ sơ thì người tàu đấy người ta điều tra là do chính do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đi kiểm tra và xác nhận cái điều đó đấy, mà cái ông làm trưởng đoàn là ông Bình Giang, ông đã cũng thừa nhận cái chuyện đó và ông đã viết cái tâm huyết thư, chắc anh cũng xem cả rồi, mọi người cũng biết cả rồi đấy, thì cái chuyện đó. Nhưng mà các cụ lão thành cách mạng hiện nay vẫn đòi hỏi nhưng mà chưa có ai giải quyết cả.
Các cụ lão thành cách mạng từ từ đi rồi hết rồi, thưa thầy Vũ Mạnh Hùng. Những sinh vật hiếm quý, những người rất là tốt, nhưng mà có tuổi cả, ông cũng đang thuộc loại có tuổi cả rồi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng ấy, vẫn có người tiếp tục nói, vẫn có người tiếp tục vạch ra để cho mọi người biết là một đảng chính trị như Đảng Cộng sản chủ trương đánh đổ phong kiến, chủ trương đánh bỏ, đánh đổ thực dân đế quốc. Bây giờ chính nó là phong kiến, chính nó đưa thực dân đưa đế quốc về. Cái điều có làm ông ngỡ ngàng không? Có là ông là thầy giáo có ngỡ ngàng không?
Cái chuyện đó thì không có gì là ngỡ ngàng ấy nhỉ. Đó. Cái chuyện đó là do cái bộ máy mà từ cái chính quyền cướp thì nó lại bao giờ nó cũng trở thành đối lập với lại người dân đấy, mà đối lập với người dân thì nó gây ra rất nhiều những cái thảm họa cho cuộc sống của người dân, và cho nên là nó phải bám vào một cái thế lực nào đó để nó tồn tại. Thì nhất quát là nó phải bám, nó độc tài, nó đi trái quy luật thì nó phải bám vào ông Tàu thôi, ông Trung Quốc thôi. Đấy, bám vào ông Trung Quốc thì sẽ dẫn đến cái chuyện đất nước bị mất dần, mất mòn. Rồi là xã hội thì ngày một coi như là suy thoái nghiêm trọng, là tan hoang. Mọi cái là nó, rồi với cái cơ chế, cộng với lại cái cơ chế mà cái quyền lực của cái người nắm quyền nên là rất lớn đấy, cho nên là nó muốn làm người dân thì không có cái khó có cái khả năng để chống lại cái hành vi ăn cướp đó, cho nên là nó buộc nó phải nhưng mà người ta rất là căm phẫn về cái chuyện đó, cho nên là buộc nó phải làm tay sai, rồi buộc nó phải nghe tàu, và thậm chí là sau này nó biến, có thể là theo như là nhiều thông tin trên mạng cũng đã nói, còn người dân người ta cũng đã biết nhiều rồi và nhiều trí thức cũng đã lên tiếng rồi. Và đến cái năm 2020 này liệu nó có trở thành một tỉnh của tàu hay không? Thì cái chuyện đó thì có rõ ràng là từng bước một mà ta nhìn thấy rất rõ. Và tôi đã từng nói, tức là mình như là một người dân mất nước rồi. Thực ra là mình là người dân mất nước rồi, chứ không phải là còn nước. Mình chẳng có cái quyền gì cả. Sống trong cái đất nước mình mà mình chẳng có cái quyền gì cả. Cái quyền yêu nước cũng bị tước đoạt, đúng không? Quyền đấu tranh cho công lý là phải. Cái quyền con người không được tôn trọng, vân vân. Đó.
Nói như thầy nói, thưa thầy Vũ Mạnh Hùng, không phải những người ở trong miền Nam chúng tôi đau buồn kể từ tháng 4 năm 1975 đâu, mà có những người sinh ra sau tuổi còn rất trẻ, sinh ra sau chúng tôi, như thầy cũng đã đau buồn cho ngày 30 tháng 4 năm 1975, sống ở trong đất nước mà không phải là đất nước của mình, không có quyền gì cả. Chương trình chúng ta đã vào những giây phút chót của ngày hôm nay rồi. Trước khi chúng ta kết thúc thì tôi xin dành lại cho ông có cái tâm tình cùng tâm hướng với chúng tôi về việc ngày 30 tháng 4, hay bất cứ những cái chuyện gì ông nói với những người cướp họ đang nghe tôi với ông nói đấy. Ông nói đi trước khi chúng ta phải kết thúc ngày hôm nay, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng.
Vâng, tôi chỉ nói cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn, cái ngày thảm họa của dân tộc, của cả cái dân tộc này, chứ chả phải, không phải cái ngày vui vẻ gì cả. đó là cái chắc chắn, ngày đại tang với dân tộc này. Đấy, bởi vì là nó đã thống nhất được cái sự cai trị của cái chế độ độc tài toàn trị trên toàn bộ đất nước, và người dân gặp rất nhiều những, bị rất nhiều những cái thảm họa do chính từ phía những người cầm quyền gây ra. Và tôi chỉ có một cái mong muốn làm sao cho người dân Việt Nam ngày một thức tỉnh càng nhiều và đấu tranh để có cái dân chủ và nhân quyền đó cho đất nước, để từ có cái dân chủ nhân quyền thì lúc đó mới ổn định và phát triển đất nước được. Còn nếu không cứ tiếp tục kéo dài như thế này, đất nước sẽ lụi bại và sẽ rơi vào tay tàu thôi. Đấy, đó là cái mà chúng tôi cảm thấy buồn nhất, và cố gắng làm được những cái gì mà mình làm cho cái sự tồn tại của cái đất nước này, dân tộc này. Và
thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng, thưa cái điều mà ông phát biểu trong chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình FPTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang được phát thanh đi toàn cầu đấy. Ông đang thức tỉnh những người trong nước đấy. Ông đang thức tỉnh những người cầm quyền đấy. Hay ông đang thức tỉnh những người tà quyền đấy. Phần mở đầu chương trình ngày hôm nay tôi có lập luận chủ đề với ông là tại sao người tự dân Việt Nam gọi đảng cướp? Tại sao người dân Việt Nam gọi cái người mà đưa đảng Cộng sản về Việt Nam bao nhiêu năm trước là hồ tặc? Thưa thầy giáo, ra lệnh cướp của, giết người, cướp vợ của người, cướp vợ của con, bọn Cộng sản vẫn luôn luôn hô hào phải học tập tư tưởng và nói theo đạo đức Hồ Chí Minh bao nhiêu, thì bọn chúng càng tham nhũng, càng gian ác, dối trá, đổi bại và hủ hóa bấy nhiêu. Cho đến bây giờ, chưa có một lần Đảng Cộng sản nói được một lời nhận lỗi với toàn thể 90 triệu dân Việt Nam. Cho đến bây giờ, ông vẫn đang luôn hô hào để người dân thức tỉnh những cái điều mà Đảng Cộng sản đổi bại, hủ hóa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Mặc dù chúng ta gặp một vài khó khăn kỹ thuật, tôi nghĩ là có người nghe ông và tôi nói đấy. Họ tính chặn nhưng mà họ để cho thầy nói, cho tất cả mọi người nghe. Tôi cầu chúc thầy nhiều an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ có những lần gặp tới trong tương lai, thưa thầy. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.